hợ đi hồi đó, không có sai một mảy nào hết. Cô Hưởng nói,
chuyện già rồi.
20 năm rồi, làm sao không già? Phải làm như em mới khỏi già chứ.
Sao chị biết?
Chiều hôm qua, Hoàng Phụ đã có nói hết cho chị nghe rồi.
À, tại sao hồi chiều hôm qua đi thăm chị đó hay sao? Phải nói cho em biết, em cũng đi nữa.
Để thử em, biết không?
Về đến đây, xe qua cầu rồi thì em nhớ hết, cần gì phải thử. Chị còn ở chỗ cũ hay không?
Còn, chị có mời chiều nay quan phủ với em trẻ lại nhà chị ăn cơm.
Vậy à, thôi, để chiều rồi sẽ nói chuyện nha. Đứng giữa chợ đông, họ ngó quá à.
Bây giờ, chồng làm quan phủ còn sợ ai nữa?
Cô Hưởng chỉ chỗ Cúc Hương ngồi bán hồi trước, vợ chồng ngó nhau mà cười, rồi từ giả hai tỷ mà đi. Hai tỷ về miệng vào tay cô Hưởng mà nói nhỏ, em muốn chỉ cho đành ngại không? Cô Hưởng khoát tay nói,
Đừng, không có nên đâu.
Nói dứt lời, liền kéo chồng đi. Vợ chồng Vĩnh Xuân đi giáp một dòng chợ, đợi tài xế ăn lót lòng rồi mới lên xe đi thăm mộ ông Hương đang thăm. Vô đó, thấy mã bỏ lâu không ai săn sóc, đứng mã muốn lạng. Đến Vĩnh Xuân vô xóm gần đó, kiếm người mướn đắp lại cho cao. Có người chịu làm, Vĩnh Xuân dắt ra chỉ mã và tỏ ý muốn đắp núm lên tới cỡ nào. Người ấy xin 6 đồng tiền công vì phải kêu thêm một người gánh đất. Vĩnh Xuân lấy 6 đồng đưa liền và nói đắp chừng nào rồi người ấy nói trưa mai thì xong hết. Vĩnh Xuân dặn đắp cho tử tế, chiều mai ông trở vô ông coi xong ông sẽ cho thêm tiền. Bạn về, Vĩnh Xuân ghé viếng mộ Cúc Hương, chỉ mộ chí khắc tên Lý Thị Tư cho cô Hưởng biết. Mộ đã lâu năm, nhưng có lẽ vợ chồng hai mỹ chăm non, nên núm vẫn cao ráo sạch sẽ. Vĩnh Xuân khấn vái rồi vợ chồng, ông ra xe và về nhà giả huân. Còn ngoài chợ, hồi sớm mơ vợ chồng từ giả 2 tỷ mà đi rồi. Thì thiên hạ xôn xao, xúm lại hỏi quan phủ nào mà quen với 2 tỷ như vậy. 2 tỷ nói,
quan phủ đó là con của bà Hương Văn Thanh, hồi trước ở trong xóm này lớn, bà bán bánh, bán trái tại chợ mình đó.
Có người nói, ôi té ra cậu hồi trước đi học Mỹ Tho Sài Gòn đó chứ gì, cha chả bây giờ làm tới ông phủ đi xe hơi có phước quá ha.
Một bà bán hàng ngồi ngang 2 tỷ lại nói,
quan phủ có vợ nhỏ quá, mà sao cô đó giống hệt công tư con của 2 Mỹ hồi trước ngồi bán rừng có 2 vậy.
Một người khác cãi,
năm đó con Tư uống thuốc độc chết chôn mất đất rồi, đâu phải con Tư đâu mà nói.
Một người khác nữa nói,
phải mà con Tư rõ ràng tôi có tỷ lắm. Hỏi chiếm 2 tỷ có phải không? Hồi mới tới từ nghề chiếm 2 tỷ em Tư, còn cãi gì nữa.
2-3 người xúm lại hỏi 2 tỷ, phải cô phủ, đó là cô Tư, con của 2 Mỹ phải không? 2 tỷ chúng chính cười mà nói không biết, chứ không chịu nói phải hay là không phải. Thái độ ấy làm cho người ta nghi có việc bí mật nên 2 tỷ giấu. Ai ấy cứ bàn luận cãi lại với nhau, rồi cả chợ đều hay hết. 2 con Tư là con gái của 2 Mỹ, nó làm bồ chết, cho con thôn khoa cưới không được. Rồi bây giờ nó có chồng là ông phủ, con của bà Hương Văn Thành. Người ta đồn rùng chuyện như vậy, đến trưa có người thân thiết ở nhà 2 Mỹ mới đem chuyện ấy mà thuật cho bà Phú là vợ 2 Mỹ nghe. Bà nói lại cho chồng hay, rồi xế và che dù vô nhà 2 Kỷ hỏi lại cho chắc, coi có phải hồi sớm mơ có vợ chồng ông phụ ra chợ thăm 2 Kỷ. Và người vợ là con Tư con gái của bà, phải vậy hay không? 2 tỷ cười và nói.
Có, hồi sớm mời có quan phủ Vĩnh Xuân, con của bà Hưng Văn Thanh, có lẽ bà biết bà Hưng Văn Thanh mà. Hồi trước đó, bà ở trong xóm cây này lớn, bà bán xôi, bán bánh, trái cây của chợ mình đây. Ừ, con của bà học giỏi. Nên bây giờ làm tới quan phủ cũng đi xe hơi về thăm mộ mã ông bà, về ở trên nhà ông giáo huân. Hồi sớm ơi, vợ chồng ổng đi chơi, ổng ghé thăm tôi vậy thôi chứ có gì đâu. Bà vợ còn nhỏ, mặt mày giống con Tư hồi trước thiệt. Ổng làm gì ở bên Cần Thơ, ổng cứ cưới vợ là con ai bên đó tội không có biết.
Vợ hai mị tức giận, suy nghĩ một chút rồi nói.
Vậy mà họ đồn chắc chắn vợ ông Phủ đó là con Tư tôi. Họ nói tại hồi trước tôi gả con Tư lấy chồng, nó không chịu, nó làm bộ uống thuốc độc mà chết, rồi trốn theo con bà Hương Văn. Chết thiệt chứ làm bộ nổi gì, nó chết ở trên tay tôi.
Ừ, chết thiệt mà, hồi liệm có tôi, đi chôn cũng có tôi.
Vậy mà, họ nói nó trốn theo bà Hương Văn, bây giờ nó được làm bà Phủ đó.
Cả đó con không có hiểu, mà con Tư tôi đã chết hơn 20 năm rồi. Nếu nó làm bộ đặng trốn thì năm nay nó cũng phải gần 40 rồi. Bà Phủ này còn nhỏ lắm, tôi coi lối 17-20 tuổi là nhiều.
Nhỏ dữ vậy hay sao?
Nhỏ thiệt mà, xong giống con Tư tôi hồi nhỏ lắm. Tôi thấy thì tôi kêu con Tư liền.
Có lẽ tại vậy nên họ đồn con Tư sống lại chứ gì.
Thím nói vợ chồng ổng ở trên nhà ông giáo phải không? Tôi hỏi thì họ nói ở trển.
Thôi để tôi về, không biết chừng tôi lên qua thử xem.
Ừ, bà lên trển mà coi. Này, người ta làm tới ông bà Phủ chứ không phải chơi. Bà gặp thì nói vậy thôi, chứ đừng nói đổ lùi người ta bắt lỗi.
Ai dám nói giống gì?
Vợ hai nghĩ về, hai tỷ vô trong dặn dò hai chị bếp sáng nấu cho ngon, đặng đãi vợ chồng quan Phủ một bữa cho xứng đáng. Hai tỷ chân cười thầm vợ chồng hai nghĩ dại, thế chị đừng ham giàu ép cả con, thì bây giờ con rể về chơi ở nhà mình, rồi mình làm cha mẹ vợ quan Phủ vinh quang biết chừng nào. Hai tỷ đương suy nghĩ thì nghe tiếng xe hơi ngừng ngoài lộ. Chị bước ra thấy vợ chồng Vĩnh Xuân xuống xe. Chị tiếp mừng mời vô nhà và nói: bà mẹ Cúc Hương, nghe người ta đồn hồi trước Cúc Hương làm bộ giả chết cho khỏi đi nhà chồng, đặng trốn theo Vĩnh Xuân, bây giờ làm bà Phủ, vợ chồng về thăm xứ sở. Cô Hưởng cười ngất. Khen ai bày cái thuyết giả chết đặng khỏi về nhà chồng thiệt là hay. Vĩnh Xuân nói:
nếu học bài thêm cái thuyết tôi biết thuốc cho uống đặng phản não hường tráng thì còn hay hơn nữa.
Mấy chị em cười với nhau. Hai tỷ nói bà Mỹ có lẽ lên nhà ông giáo kiếm thăm vợ chồng quan Phủ. Chị tiếc bà Hương Văn không về chơi. Vĩnh Xuân hỏi thăm tại Phú Sấm thì hai tỷ nói về Tàu gần 2 năm rồi mà không biết tại sao bạc tin. Hai tỷ lấy làm lạ mà thấy cô Hưởng thiệt giống Cúc Hương, không có một điểm nào khác, giống mặt mày tay chân, giống bộ đi tướng đứng, giống tánh nết nhậm nhẹ, giống giọng nói tiếng cười, giống ráo hết thảy. Vĩnh Xuân nói:
người ta làm Cúc Hương của tôi chết quan thì phải trả lại nguyên cho tôi chứ sao chị?
Lại thêm lời nữa chứ.
Phải lắm, là mất của tôi hồi tuổi đó, phải trả lại cho tôi cũng tuổi đó, tôi mới chịu chứ.
Làm như vậy thì đủ vốn chứ đâu có lời. Chị hai nói anh lời là lời thêm Vĩnh Tân kia chứ.
À, phải ạ.
Ba người nói diễu đương cười với nhau, thì vợ hai mị bước vô nói:
tôi chào con Phủ. Con Phủ nghe thấy hài đầy nói có hai ông bà về chơi ở trên nhà ông giáo, tôi tưởng có chị Hương Văn nên tôi lên kiếm mà thăm. Thế ra bà giáo nói không có chị Hương Văn, còn hai ông bà mới đi chơi đi phía dưới này. Tôi trở về thấy có xe hơi đậu, tôi chắc ở đây nên ghé thăm một chút.
Vĩnh Xuân kéo ghế mời bà Hiêm Mỹ ngồi. Bà ngó cô Hưởng trân trân, rồi lại dám mà ngồi. Hai tỷ bưng cầu mời ăn, cô Hưởng không quen,
nên đứng dậy bước ra ngoài cửa. Bà Mỹ mắt cứ ngó theo cửa mà miệng thì hỏi Diễm Xuân: Con Phủ về ở đây chơi chừng bao lâu?
Tôi còn phải làm việc, ở lâu sao được.
Con Phủ cưới cô Phủ được bao lâu rồi? Có con hay chưa?
Thưa chưa, mới cưới hơn một tháng nay.
Cưới bên Cần Thơ hay ở đâu?
Bên Cần Thơ, con ông Hương ở nhà ở gần chợ Bình Thủy.
Làm quan phủ mà cưới con Hương gì như vậy thôi sao? Cô Hưởng trở vô ngồi ngang Vĩnh Xuân, mặt có nét bất bình. Vĩnh Xuân nói:
Tôi là con Hương Giang cưới con ông Hương gì, vậy là đương môn đối hộ lắm chứ. Tôi nghèo mà.
Vĩnh Xuân bất ngang không nỡ nói cho hết câu. Hai tỷ hiểu ý nên chỉ chúng chím cười. Bà Mỹ không thèm ái ngại nhưng còn nói tiếp: Khu phố năm nay được bao nhiêu tuổi? Cô Hưởng dành đáp:
Tôi 18 tuổi, bà có ý chi mà hỏi kỹ dữ vậy?
Bà Mỹ thấy cô Hưởng có sắc giận nên ú ớ nói: Ân hỏi hỏi cho biết, chứ có ý chi đâu. Tôi muốn mời hai ông bà ra nhà tôi chơi.
Cảm ơn bà, để khi khác. Lần này tôi không rảnh, không thể thăm bà được, tôi tiếc lắm.
Cô Hưởng đứng dậy rủ Dính Xuân đi vô mộ. Quái họ đã khởi công đắp thay chưa? Vợ chồng cáo từ bà Mỹ với hai tỷ ra xe mà đi. Hai tỷ hiểu ý cô Hưởng, muốn tránh bà Mỹ nên không nói gì hết. Vợ chồng Dính Xuân đi rồi, bà Mỹ công nhận có phụ sao giống công tư, hai người như một. Bà tiếp không mời ra nhà được cho ông Mỹ thấy, bà ăn trầu rồi từ mà về. Cách một lát, vợ chồng con Phủ trở lại, hai tỷ nói: Hồi nãy cậu Phủ nói đường môn đối hộ nghe được quá, cậu muốn nhắc sự người ta chế cậu nghèo, sao cậu mới mở ra rồi cậu lại ngừng đi?
Tôi bất nhẫn chị hai à, bà Mỹ hối hận nghe người ta nói, bà đi tìm có phải con bại không, bà gặp mà con rể bản lãng, vậy cũng đủ phạt bà rồi, còn nói chi nữa?
Cái thói ham sang giàu cũng chưa bỏ được, anh nói đặng dạy người ta chứ.
Phải lấy nhân nghĩa mà ở đời, người ta đã ngã mà mình còn đạp thêm nữa thì mình bất nhân. Còn mẹ đã ra khúc hương mà tôi nói nặng lời thì tôi bất nghĩa, vì vậy nên ta thu không nở.
Đồ nấu xong rồi dọn lên bàn, ba chị em ăn uống nói chuyện vui cười, rồi vợ chồng Vĩnh Xuân cáo từ trở về nhà ông giáo mà nghỉ. Sáng bữa sau, vợ chồng Vĩnh Xuân đi xuống Vạm Láng kiếm thăm ông cậu là Ba Cao. Người ta nói vợ chồng Ba Cao thôi làm ở Vạm Láng đã lâu rồi, không ai biết bây giờ ở đâu mà chỉ. Vợ chồng mua ít con cá chẽn, trở lên Gò Công ăn cơm, mua trà với bánh rồi trở về nhà ông giáo cho bà giáo cá với trà bánh. Buổi chiều, vô mộ quay xong thì họ đã đắp xong rồi, đắp thiệt tốt, Vĩnh Xuân cho người lãnh đắp thêm 4 đồng và cho riêng 10 đồng nữa cậy qua chừng giùm mộ. Vĩnh Xuân rất vui mừng được thấy cô Hưởng đã mở trí, nhớ cả người và chuyện hồi trước. Ông tính đem về đến Sài Gòn ở chơi vài bữa rồi về. Đến tối, vợ chồng ông ra thăm hai tỷ, đặng cáo biệt rồi tảng sáng từ giả vợ chồng ông giáo huân lên xe đi Sài Gòn. Ở Sài Gòn tới hai bữa, vợ chồng đi kiếm sách cần mà mua, sách nho, sách tây và sách quốc ngữ, tiếng nào cũng mua cả chục quyển. Vĩnh Xuân cũng có đem cô Hưởng đi xem khắp Sài Gòn chợ lớn, xem lâu đài, xem thắng cảnh, xem cuộc buôn bán, xem đến tàu đò, xem đủ hết rồi mới về. Về nhà, điều Vĩnh Xuân nói cho mẹ hay trước hết là có mướn đắp mộ cha rồi, mới nói cô Hưởng qua chợ dòng, cô thấy cảnh cũ, người xưa thì chỉ cô bừng sáng, nên cô biết hết, nhớ hết. Qua Mỹ Tho, ăn bữa cơm trưa với ông Kinh, có ghé thăm bà chủ rồi mới đi Gò Công. Xuống chợ dòng ở nhà ông giáo huân, hai chị có mời ăn một bữa cơm. Vợ hai Mỹ có lít là làm quen, chú ý sang cô Hưởng, vì cô Hưởng không chịu nhìn, nên hổ thầm mà đi về. Có xuống tới Giảm Láng, kiếm thăm cậu Ba Cao, nhưng vợ chồng cậu đã đi xứ khác, không ai biết đi đâu, nên không tìm được. Bà Hương Giang nghe con thuật đủ mọi chuyện, bà vui vô cùng, nhất là bà biết cô Hưởng thiệt là hậu kiếp của Cúc Hương, và tin chắc dâu bà sẽ ở với bà trọn đạo. Chiều má, Dĩnh Xuân lại thăm ông hội đồng đạo mà tạ ơn cho mượn xe. Tối lại, ông viết thơ cho ông Kinh Lương với bà Khai, mỗi người một bức thư mà cáo lỗi rằng ở Gò Công, ông lên Sài Gòn rồi thẳng đường ông về luôn, không dám bị tho được. Thư gửi cho ông Kinh, ông có viết thêm rằng cô Hưởng nhìn cảnh cũ cô viết, rồi gặp người xưa cô nhớ hết. Ấy vậy, quá thiệt là căn duyên nên mới vương vấn sợi tơ hồng như vậy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị kỳ tới kỳ thứ 41, cũng là đoạn kết của truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bị Chánh.
Thank you.
Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 41, cũng là đoạn kết của truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Thủy Chánh, qua sự diễn đọc của Thổ Ti.
Anh Xuân, bài đầu ý nói cái gì vậy anh? Nãy giờ em suy nghĩ hết sức mà em không có hiểu.
Trần Anh,
đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào?
Hải Đức,
cô Phủ Vĩnh Xuân, dâu của bà Hương Văn Thanh đó, là con gái của hai Mỹ chứ ai.
Hải Triều,
Vĩnh Xuân thấy vợ có chữa, bụng mỗi ngày một thêm lớn, bèn thưa với mẹ để cho vợ thầy thông thả về chợ cũ ở chơi, có nhà rộng rãi, khoảng khoát.
Tạ Nam Anh, ông Giả Huân ăn cơm nước xong rồi, ông đứng tại cửa, giữa vắng thuốc mà hút. Chương 7, hậu quả. Vợ chồng Vĩnh Xuân về Cần Thơ, chồng biết chắc kiếp trước của vợ, còn vợ hiểu được tình nghĩa của chồng, nên trong gia đình vui vẻ, đạo xướng tùy, tảo thuận niềm mẫu tử. Nào về, vợ chồng lên xe đi khỏi nhà ông Giáo Huân rồi, thì cả chợ dòng ông Nghê thiên hạ xôn xao, nhất là trong giới đàn bà, người ta bàn luận đủ cách về con gái của hai Mỹ cũng tưởng chết. Té ra còn sống nhăn, sống mà lại được làm vợ ông Phủ thì sẽ hơi sang trọng hết sức. Người dạy nói vậy, người kia cãi lại, mỗi người một chuyện riêng không phù hiệp với nhau, bởi vậy mới gây ra một cuộc tranh biện sôi nổi. Có người tính hòa giải để nói vợ chồng Vĩnh Xuân về ở mấy bữa, ở tại nhà ông Giáo Huân, có lại thăm và ăn cơm nhà hai tỷ, lại có bà Mỹ làm mẹ con Tư đến đó, mẹ con gặp nhau nữa. Vậy nếu mà muốn biết rõ sự thiệt thì phải hỏi bà Mỹ, tiếng hai tỷ với bà Giáo Huân, tự nhiên phải biết được. Có người chụp cái thuyết đó mà cãi. Mấy chị thấy rõ chưa? Ta nói không phải con Tư mà. Nếu vợ ông Phử đó là con Tư, thì tại sao vợ chồng mà vậy không ở nhà bà hai Mỹ mới là ở nhà ông Giáo Huân? Bao nhiêu đó đủ biết rồi. Một người khác cãi. Tại hồi trước nó ép gả nó cho con, nó thùng qua, nó giận, nên bây giờ nó không thèm tới nhà chứ sao? Bà Mỹ lại nhà, bà hai tỷ khóc lóc, năn nỉ hết sức mà nó cũng không có chịu gì à. Năm ba người đi lại nhà bà Mỹ, hỏi bà Phủ, đó có phải con Tư, con của bà hay không? Bà Mỹ nói. Tôi nghe người ta đồn á, con Tư hồi trước làm bộ uống giống với A Huyện giả chết, đặng chôn nó rồi có người cậy hồn đem nó đi giấu, sau mới giả nó cho con bà Hương Văn Thanh. Vì vậy nên vợ chồng nó mới gì đó rồi thì kiếm cõi, phải không? Tôi gặp đủ vợ chồng ở nhà hai tỷ thiệt cô Phủ giống hệt con Tư có tội nằm nó chết á, giống mặt ngoài với tay chân, bộ đi tiếng nói cái gì cũng giống hết thảy. Nhưng tuổi nhỏ quá, tôi hỏi thì cô nói cô mới có 18 tuổi. Nếu con Tư của tôi còn sống thì năm nay nó phải 39 tuổi, cái đâu mà nhỏ như vậy được. Cô không có biết tội. Tôi hỏi ông Phủ cưới vợ đâu thì ông nói ông cưới con có ông Hương Nhị nào ở bên Cần Thơ, mới cưới được có hơn một tháng nay, vậy đâu phải con Tư mà mấy chị hỏi. Mấy chị ra về mà không chịu tin, nói rằng bà Mỹ kiếm con năn nỉ biểu nó về nhà, nó giận nó không có thèm nhìn mẹ con nên nó mắc cỡ, nên bày chuyện nhỏ tuổi con Hương Nhì Hương Nhất đầu bên Cần Thơ đặng đỡ xấu. Có một tốt đàn bà là nhà hai tỷ mà hỏi gốc tích cô Phủ đó. Hai tỷ nghĩ vợ chồng ông Vĩnh Xuân đã đi lên Sài Gòn rồi, không cần phải giấu nữa, nên chỉ có thiệt. Cô Phủ đó kiếp trước là con Tư, nhưng kiếp này không phải. Con Tư chết rồi, nó đầu thai vào nhà ông Hương Nhị ở bên Cần Thơ. Ông Phủ thấy giống con Tư hồi trước, nên ông xin cưới. Sự thiệt là lạ như vậy đó. Cô này tên Hưởng, tiền kiếp là con Tư. Vì con Tư nó có duyên nợ với Vĩnh Xuân, kiếp trước là bị vợ chồng hai Mỹ ham giàu, nên nó giận mà tự tử, nên trời khiến kiếp này hai người gặp lại đặng phối hiệp với nhau. Hai tỷ, khách nghĩ rằng, nhưng mấy chị đàn bà có biết nhân duyên, có hiểu luân hồi gì đâu mà mấy chị tin. Mấy chị mới đi hỏi vợ chồng ông giáo huân, ông giáo sẵn ghét thói ham bạc tiền của vợ chồng hai Mỹ. Nên vừa nghe hỏi thì ông nói liền.
Cô Phủ Vĩnh Xuân, dâu của bà Hương Văn Thanh đó, là con gái của hai Mỹ chứ ai. Đại hồi trước vợ chồng hai Mỹ rúng ép con tầm vậy, nên bây giờ nó không thèm nhìn cha mẹ chứ có gì đâu.
Ông giáo là người kỳ lão, lại có danh học giỏi. Nghe ông nói như vậy, thì những người quả quyết cô phủ là con từ. Họ thỏa mãn, khoe mình không nói lầm, còn những người bên phe nghịch thì không dám cãi mạnh nữa. Lần lần, lời mạnh của ông giáo huân nhờ phép truyền khẩu của quần chúng nên được lưu thông khắp trong chợ ngoài đồng, làm cho mọi người đều khinh bỉ vợ chồng hai Mỹ ngu muội. Ham giàu, bỏ mất đứa con gái, bây giờ nó có chồng, làm tới quan phủ rồi, nó không thèm nhìn cha mẹ, trở về xứ nó không chịu bước chân tới cửa. Ở chợ dòng ông Huê, dư luận rộn rực rồi phê bình cử chỉ của vợ chồng hai Mỹ rất nghiêm khắc như vậy, mà bà Hương Văn Thanh với quan phủ Vĩnh Xuân ở xa nên không hay biết gì hết, mà hay để làm chi? Bà Hương Văn Thanh đơn vui sướng mà thấy cô dâu mới của bà là Hưởng khác hẳn với cô dâu trước là Cẩm Nhung. Cô dâu mới biết chăm nom trầu cau trả bánh cho bà, biết lo biết ăn chỗ ngủ cho bà. Ban ngày chồng mắt làm việc, hễ thấy bà buồn thì lấy truyện đọc cho bà giải khuây, hễ thấy quần áo của Vĩnh Thanh có dơ thì góp biểu thằng ca giặt ủi sạch sẽ cho em bận đi học. Đã lo cho mẹ chồng mà còn biết lo cho con chồng, cái đó làm bà cảm động hơn. Có đêm, bà Hương Văn nằm một mình trong phòng, bà dán dẳng nghe tiếng Vĩnh Tân học bài phía bên kia, rồi nghe Vĩnh Xuân đờn réo rắt ở tầng dưới. Bà sung sướng, nhận thấy cảnh đời lao khổ của bà hồi ở chợ dòng, bây giờ nó biến ra cảnh đời thần tiên. Bà hết ở chòi lá, tối gói bánh, sáng ra chợ ngồi bán. Bây giờ bà được ở nhà lầu, ngủ nệm ấm, xung quanh có con Thảo, có dâu Hiền, lại có cháu nội thương yêu gian díu. Bà nhớ hồi trước, hai Cúc Hương chết, bà có than thở, không thể nào bà cưới con dâu khác, mà nó biết thương bà như Cúc Hương. Có lẽ lời than ấy thấu tới tai Cúc Hương, nên nàng trở lại với bà cho bà hưởng hạnh phúc lúc già cả. Còn Vĩnh Xuân, từ ngày đi Gò Công về, ông biết chắc cô Hưởng là hậu thiếp của Cúc Hương, thì ông yêu quý cô không giới hạn, yêu quý người ân mà cũng là người nghĩa, vì Cúc Hương đã giúp ông, cho ông lập thân danh mà còn giữ nghĩa với ông toàn vẹn. Được chồng yêu chuộng, cô Hưởng đã không nhõng nhẽo như hàng gái tầm thường, trái lại, cô càng lo phụng sự chồng hết lòng, lo sắp đặt quần áo, lo tài bồi tâm trí. Ban đêm, hãy Vĩnh Tân lên lầu mà học, và bà Hương Văn đi nghỉ rồi, thì cô Hưởng bổn thân đi chế một bình trà ngon, bưng để trong thư phòng cho chồng. Còn Vĩnh Xuân, đêm nào, ông cũng biểu, vợ vô thư phòng nằm chơi với ông lấy tập thi phú của ông làm, ông biểu, vợ đọc lại cho ông nghe, rồi có lúc ông ngâm nga một bài, có lúc ông đờn thêm vài bản. Vợ chồng âu yếm, tình nghĩa mặn nồng, vợ chồng ông sống với